Phụ lục 1. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, một hồn thơ rộng mở. Không chỉ có âm nhạc, thơ ca cũng là người bạn thân thiết, đồng hành cùng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê trong mỗi hành trình. Với ông, thơ là nơi gửi gắm, giải bày những nỗi niềm, để những tâm hồn tri âm tri kỷ gặp nhau, cha con sướng họa. Thơ xuất hiện trong những lúc ông đối diện với bệnh tật, để động viên tinh thần vượt qua sóng gió. Thơ vấn vương trên bước đường lãng du khi tâm hồn cảm cái đẹp của đất trời. Thơ vỗ về người tha phương trong niềm nhớ thương đau đớn về quê cha, đất tổ. Thơ để chuyên chở tình thương vời vợi dành cho con trẻ. Thơ để nhắn nhủ cái tình mênh mông với âm nhạc, với người, với cả cuộc đời. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê như một lữ khách được nàng thơ tiếp đón với cả tấm lòng hiếu khách. Những câu thơ chuyên chở bao nỗi lòng không hẳn được chải chuốt kỹ lưỡng, nhưng nhất định phải đảm bảo niêm luật và dùng từ chỉnh. Những câu kết bao giờ cũng diễn tả một tâm hồn thơ lạc quan, cái nhìn tin yêu hết mực vào cuộc sống. Đẹp nhất trong những vần thơ ấy luôn là cái tình tha thiết, dẫu qua bao chông gai sóng gió. Và thơ đẹp vốn dĩ trước hết là cái tình. Dưới đây là những lời tâm tình của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê về thơ.
Tôi học thơ từ thuở nhỏ và rất thích đọc thơ. Ngay cả những bài cổ văn khó nhớ tôi vẫn thuộc và nhớ đến bây giờ. 13 tuổi tôi đã làm thơ. Có lẽ đó cũng là nguồn cội mạch thơ trong tôi. Những khi buồn quá tôi làm thơ, những khi đợi trăng lên mà trăng chưa lên tôi viết mấy câu thơ. Đợi trăng khải mấy cung đờn, sao trăng vẫn trốn, trăng hờn ta sao. Cũng nhờ có thơ mà lòng bớt xốn xang khi đợi trăng lên. Hay khi đợi thuốc truyền vào trong máu, tôi tháo vài câu thơ, thấy nỗi chờ đợi vơi bớt nặng nề phần nào. Nỗi buồn gửi vào thơ, buồn cũng vơi đi đôi chút. Khi vui tôi cũng làm thơ. Lúc đang ở trong bệnh viện được nghỉ phép, tôi đến Paris uống một tách cà phê. Tôi nghe trong người phấn khởi, vui tươi, bèn lấy ngay một bưu thiếp gửi bạn bè với mấy câu thơ. Cà phê buổi sáng một ly thôi, uống tại Paris chẳng phải chơi. Sung sướng hôm nay hùm tháo củi, sổ lòng chim phụng sắp tung trời. Hay là lúc nhớ quê hương ngày Tết tôi viết: ra ngõ xuất hành toàn mặt lạ, về nhà chuốc ẩm vắng người thân. Với thơ tôi không những tả được lòng mình mà còn hòa lòng mình với bạn bè hay người thân. Tôi có đọc bài thơ Độc Hành Ca khá buồn của Bùi Khánh Đảng: đời gọi phiêu lưu những bước dài, ngược dòng sông đục khách là ai. Duyên tuy bút dáng mờ thi sử, nợ vẫn gươm linh hẹn kiếm đài. Chưa khóc dây nhân vào cổ mộ, đã cười tác phẩm họa quan thai. Cứ đi đi mãi qua tầm lụy, còn nợ muôn nghìn sắc mỉa mai. Tôi hòa vận lại như sau: lạc quan độc hành ca. Cuộc sống cô đơn dẫu kéo dài, vẫn tìm tiên cảnh dưới trần ai. Gió xuân luôn đót nơi phong cát, trăng hạ thường xem chốn nguyệt đài. Vững bám hồn thơ xa thế tục, nhẹ nương cánh nhạc đến thiên thai. Cuộc đời cô độc nhờ thơ nhạc, vui kém chi người vẹn trúc mai. Ở tuổi 90 tôi vẫn đọc thơ. Ai gửi tặng tôi thơ tôi cũng trả lời bằng thơ ngay. Đó là một trong những thú vui của tôi. tôi không phải là một nhà thơ, mà chỉ là một người yêu thơ. Trước kia thỉnh thoảng tôi làm một đôi bài, tôi làm nhiều thơ và nguồn hứng được khơi động khi tôi được hiền muội tôn nữ Hỷ Khương xướng họa.
Trong cuốn sách nhỏ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị một số bài thơ của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê và một số bài thơ của các con, bạn bè dành tặng giáo sư. Lấp lánh trong những câu thơ là một nhân cách sống, một bản lĩnh sống, một cuộc đời cháy hết mình cho lý tưởng, giới thiệu âm nhạc truyền thống, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới. Đó cũng là những hạt ngọc đúc kết từ một đời người sống trọn một chữ tình. Phần 1. Các bài thơ xướng họa với con và viết cho con. Năm giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đúng lục tuần, con trai đầu lòng Trần Quang Hải và con gái út Thủy Ngọc mừng thọ cha bằng bài thơ. Khi các con mừng sinh nhật cha bằng thơ, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê luôn luôn họa vận đáp lời.
Con trai Trần Quang Hải mừng sinh nhật ba, viết ngày 24 tháng 7 dương lịch năm 1981. Sinh nhật lục tuần kính chúc ba, trăm năm hiếm có bậc tài hoa, năm châu nổi tiếng đàn dân tộc, bốn bể vang danh nhạc nước nhà, sự nghiệp vững bền nuôi chí lớn, gia tài hung đúc nghiệp cầm ca, mấy lời cầu chúc mơ thành tựu, thế cuộc xoay tròn phải cách xa. Thì ba hòa vẫn nói, viết ngày 26 tháng 7 dương lịch năm 1981. Hôm nay con đã chúc mừng ba, gửi thiệp nhân ngày thọ giáp qua. Bạc tóc vẫn còn mơ lợi nước, mồi da chưa dám mộng vui nhà. Mai sau ai giữ nghề âm nhạc, hiện tại ai gìn nghiệp hát ca. Trọn kiếp tơ tầm chưa dứt mối, chữ nhàn an hưởng vẫn còn xa. Rồi con gái út cưng gửi cho ba, viết ngày 24 tháng 7 năm 1981. Sinh nhật mừng ba thọ 60, mong ba ngày tháng vẫn vui cười, tâm hồn mỗi phút thêm thanh thản, sức khỏe hàng ngày được tốt tươi, sáng tác rạc rào thơ chẳng ngớt, trình bày lưu loát nhạc không nguôi. Mong ba hạnh phúc hơn trăm tuổi, để sống cùng con đến suốt đời. Ba hòa vận lại, viết ngày 25 tháng 7 dương lịch năm 1981. Nhớ tuổi ba vừa được 60, nhờ con già yếu vẫn tươi cười, quanh năm đẹp miệng cơm ngon ngọt, suốt tháng đầy nhà hoa thắm tươi, thơ phú lòng vui thơ chẳng cạn, nhạc ca dạ đẹp nhạc không nguôi, thương ba cực khổ con nào ngại, hiếu đạo tình con đáng để đợi. Con trai Trần Quang Hải mừng sinh nhật ba mà gửi từ Fonsters ở Mỹ 1985. Nhưng ngày sinh nhật của ba thương, tuy cách xa nhau vạn dặm trường, vẫn nhớ vẫn yêu, yêu mãi mãi, vẫn thương vẫn kính khó đo lường. Thành công phổ biến nguồn dân nhạc, rực rỡ huy hoàng như thái dương, kính chúc ba vui trong hạnh phúc, đượm tình dân tộc của quê hương. Ba hòa vận lại, viết ngày 9 tháng 8 năm 1985. Thiệp con chúc thọ đượm tình thương, gửi tự phương xa mấy dặm trường, cuộc thế hợp tan ôi khó đoán, biển đời sâu cạn quá khôn lường, anh em nghĩa nặng như sơn thạch, phụ tử tình thâm với đại dương. Vui sướng tuổi già con hiếu thảo, ơn trời xin tạ nén trầm hương.
Và có khi các con của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê cũng họa vần thơ của nhau.
Bài họa của con trai Trần Quang Minh viết ngày 24 tây tháng 10 năm 1985. Cuộc đời gian khổ nghĩ mà thương, than thở cùng ba chúc đoạn trường. Bởi lẽ long đông không gặp giận, quyết gìn ngay thẳng vẫn đo lường. Trải qua nghịch cảnh cùng non nước, dừng lại an nhàn với đại dương. Con trẻ nặng tình qua vạn lý, tình thương nguồn cội nghĩa quê hương.
Đến ngày sinh của các con, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường mừng con bằng những câu thơ.
Mừng ngày sinh của con trai Trần Quang Minh. Thương con từ nhỏ chẳng gần ba, nhưng lại tình thương rất đậm đà. Lúc trẻ dồi mài môn kiến trúc, nên người nghiên cứu nghiệp cầm ca. Nếu chưa lắm dịp đền ơn nước, cũng đã nhiều phen nối nghiệp nhà. Sinh nhật mừng con đầy sức khỏe, cuộc đời hạnh phúc đến mồi gia.
Năm 1985, con gái Thủy Tiên mới sang Pháp sống với ba, nhưng lòng luôn luôn nhớ mẹ. Đúng sinh nhật của con, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê gửi một bài thơ cho con gái.
Mừng ngày sinh con gái Thủy Tiên cưng. Viết ngày 19 tháng 9 dương lịch năm 1985. Sinh nhật đầu tiên sống cạnh ba, và lần thứ nhất phải xa nhà. Sum vầy già trẻ nâng chung rượu, đoàn tụ cha con cạn chén trà. Nghĩ đến ngày vui nguồn sống mới, quên lần phúc cực quãng đời qua. Chúc con gian khổ không còn nữa, hạnh phúc triền miên đến tuổi già.
Đến ngày Tết, cha con bạn bè thường hay xướng họa.
Nhắn con trai Trần Quang Hải đầu năm Ất Sửu, viết ngày 27 tháng Giêng dương lịch năm 1985 trên máy bay Paris-Nice. Ất Sửu đầu năm tuyết khắp nơi, chúc xuân ba gửi nhắn đôi lời. Khiêm nhường nhắc trẻ từ bao thuở, bền chí khuyên con đến suốt đời. Biểu diễn thành công bao chỗ đón, trình bày kết quả lắm nơi mời. Con nhờ thiên phú tài âm nhạc, thêm đức tài con sẽ rạng ngời. Thơ Tết của con gái Thủy Ngọc. Rạng sáng mùng 1 Tết Nhâm Tuất năm 1982. Mỗi sáng con pha một tách trà, cùng nhau chung uống tháng ngày qua. Cha con đàm đạo trong phòng khách, già trẻ đờn ca dưới mái nhà. Cuộc sống êm đềm ca nhạc rỗi, tâm hồn thơ thới dựng thơ ra. Đạt giàu thi phú không ngừng bút, chép tặng mừng cha cái Tết ta. Ba Hòa Vận. Chiều mùng 2 Tết Nhâm Tuất năm 1982. Thanh thản cha con sáng uống trà, tâm đồng y hiệp mấy năm qua. Tháng ngày thưởng thức vui cầm sách, sớm tối chăm lo đẹp cửa nhà. Đường lợi không màng, không bén mảng, cửa quyền chẳng thích, chẳng giàu ra. cuộc đời thanh đạm đầy thơ nhạc, nhưng lắm nguồn vui đến với ta.
Phần 2. Các bài thơ khai bút đầu năm. Trong những lúc vui xuân, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường có lời nhắn nhủ dạy con như: Khiêm nhường nhắc trẻ từ bao thuở, bền chí khuyên con đến suốt đời. Hay: Thêm đức tài con sẽ rạng ngời. Mỗi năm, đúng ngày mùng 1 Tết, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường khai bút bằng một bài Bát Cứu Đường Luật.
Tự thuật: Tết Canh Ngọ năm 1990. Tết đến năm nay đúng 70, mặt trời dâu bể vẫn tươi cười. Xưa từng dự hội từng xông xáo, nay được hồi hưu được nghỉ ngơi. Hết bận thuyết trình qua các nước, còn vui du ngoạn khắp phương trời. Bình thơ tấu nhạc khi nhàn rỗi, thanh thản trong tâm chẳng bận đời.
Thơ của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường được nhiều bạn bè họa vận lại, như nhà thơ Hà Thượng Nhân đã họa vận bài thơ trên như sau:
Chưa già, cứ ngẫm trăm năm phỏng mấy mươi, bể dâu tiếng khóc lẫn câu cười. Núi sông ngoảnh lại còn đang đợi, thơ nhạc nhìn vào chẳng thể ngơi. Chân vẫn muốn đi cùng mặt đất, lòng hằng mong trải khắp phương trời. Ta già sao được khi lòng trẻ, vạn cuộc đời trong một cuộc đời.
Năm 1998, sau 50 năm đón Tết tại xứ người, lần đầu tiên đón xuân tại quê nhà, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê rất vui và khai bút như sau:
Xuân Kỷ Mão, khai bút 1998, nguyên đán Kỷ Mão, giờ Ngọ. Tự thuật: Năm nay khai bút tại quê nhà, đất nước người thân hết thấy xa, bè bạn mừng xuân tràn chén rượu, cháu con chúc thọ cạn chung trà. Dạo đàn đón Tết vui câu nhạc, cất tiếng chào xuân rộn khúc ca. 50 năm qua xuân đất khách, xuân này ta được tắm ao ta.
Và thêm một bài thơ nữa khi đón xuân trên đất Việt:
Đón xuân đất Việt, giờ Dần, năm Kỷ Mão 1998. Trong lòng đất Việt đón xuân sang, nắng ấm gió xuân thoảng dịu dàng. Trước ngõ chói chang câu đối đỏ, trong nhà rực rỡ cụm mai vàng. Nhạc xuân dạ hứng rao vài điệu, thơ Tết lòng vui thảo mấy hàng. Cạn chén chúc nhau muôn sự đẹp, đàn xuân trỗi giọng tinh tình tan.
Lòng vẫn còn nhiều rung động với không khí xuân, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê có thêm những bài thơ khác.
Xuân Cảm năm 1998. Mỗi độ xuân về vẫn đón xuân, mai đào đôi cánh gửi thi nhân. Mặc dầu biết tuổi thêm chồng chất, nhưng vẫn tươi cười giữa nắng xuân. Ăn Tết quê nhà năm 1998. Sáng sớm cành xanh gặp ánh vàng, lòng xuân rộn rã đón xuân sang. Trong nhà hương quyện hoa đào thắm, ngoài ngõ gió lai cụm cúc vàng. Vần vặt nắng xuân vừa sáng tỏ, liên hồi điện thoại đã reo vang. Quê nhà ăn Tết vui chi lạ, khai bút mau ghi vội mấy hàng.
Nhà thơ Huy Cận họa vận bài tự thuật gửi bạn Trần Văn Khê năm 1998.
Mừng ai trở lại thú quê nhà, vòng đất giờ đây đâu có xa. Người cũ tình nay thơm dáng rượu, nước xưa xuân mới ngát hương trà. Tết về ắt hẳn xôn thơ nhạc, năm tới chắc rằng ngọt tiếng ca. Thấm thoát một đời làm lữ khách, trùng phùng chưa muộn bạn cùng ta.
Năm sau, tại xứ người, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê nhớ lại xuân quê nhà và không ngăn được giọt lệ khi ngày Tết đến.
Khai bút đầu xuân năm 1999, ngày 12 tháng 2 dương lịch 1999. Mơ cánh đào tươi chậu cúc vàng, thèm về quê mẹ lúc xuân sang. Xứ người Tết đến đầy sương gió, đất tổ xuân về rực quê lan. Tuyết sớm trời Tây trùm ảm đạm, nắng mai đất Việt rực hào quang. 50 năm chẳng xuân côi cúc, mộng đã thành sao lệ vẫn tràn.
Bên Pháp có tục lệ mừng cha vào ngày lễ của những người cha, Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6. Con trai Trần Quang Hải kính gửi ba Trần Văn Khê bài thơ sau.
Kính chúc chào mừng lễ các cha, ba vui khỏe mạnh lúc về già. Rong chơi bốn biển ngâm thi phú, rảo bước năm châu ngắm cỏ hoa. Tô điểm dân ca muôn nẻo lối, bảo trì quốc nhạc dặn đường xa. Bao năm dân hiến cho văn hóa, suốt cả cuộc đời nghiệp hát ca. Ly Mây, 19 tháng 6 dương lịch năm 1999.
Giáo sư họa vận thơ của con vào ngày 21 tháng 6 năm 1999.
Thương gửi con trai cưng Trần Quang Hải. Thiệp mừng con gửi ấm lòng cha, chúc được an vui lúc tuổi già. Suối nhạc vẫn tuôn vang tuyệt khúc, vườn thơ thường rộ ngát hương hoa. Sưu tầm sức yếu không lo mệt, nghiên cứu đường dài chẳng ngại xa. Thơ nhạc đưa ba xa quái tục, vui đời cao tiếng hát quan ca.
Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê luôn lạc quan, không ngại xuân tàn phai.
Xuân bất tận, ngày 26 tháng Giêng năm 2000. Tận hưởng mùa xuân đẹp, chẳng ngại xuân tàn phai. Khi trăm hoa rụng hết, cũng còn một nhành mai. Ta đếm giọt thời gian, lá xanh thay lá vàng. Xuân đi xuân còn lại, sáng rực cả không gian. Khi trăm hoa rụng hết, cũng còn một nhành mai. Là lấy cái ý từ câu thơ mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tác giả Nhất Chi Mai. Trong bài thơ Cao Tật Thị Chúng của thiền sư Thích Mẫn Giác. Xuân Canh Thìn, Canh Thìn rồng thẳng cánh lên trời. Tính lại tuổi mình đã 80, nhớ chuyện vừa qua đầy vị ngọt. Nhìn ngày sẽ tới lắm niềm vui, thi đàn sướng quả thêm nhiều bạn. Nhạc thất hòa ca chẳng thiếu người, còn sức dung bồi vườn quốc nhạc, vội gì nghĩ chuyện hưởng nhàn thơ. Xuân Canh Thìn năm 2000. Thấm thoát nay đà tuổi 80, chân tay tuy yếu mặt mày tươi, dân ca diễn giảng còn dư sức, ngâm vịnh thuyết trình chưa thiếu hơi. Phổ biến dân ca qua bốn biển, lưu truyền quốc nhạc khắp muôn nơi. Thân tâm an lạc nhờ thơ nhạc, khỏe mạnh nhờ ơn Đức Phật trời. Xuân Nhâm Ngọ nhớ quê khai bút. Nguyên đán 12 tháng 2 dương lịch năm 2002 giờ Thìn 8:45. Nhâm Ngọ tuổi đà ngoại 80, vẫn còn đón Tết tại quê người. Nguồn thơ ghép giận tuy không cạn, suối nhạc hòa ca dẫu chẳng vơi, nhưng dưới trời Tây nghe nhớ nước, mà trên đất Việt thấy vui đời. Ước gì sớm được về quê quán, cuộc sống muôn phần thêm tốt tươi.
Nhất định về nước lúc cuối đời, năm chót tại Pháp, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê nghĩ tới tương lai, vui khẩy đờn, đôi tiếng tình tan.
Quý Mùi khai bút. Nguyên đán Quý Mùi giờ Thìn, Vitry sur Seine, tại Tư Thất, ngày 1 tháng 2 dương lịch năm 2003, 9:40 giờ Paris. Quý Mùi nguyên đáng đợi xuân sang, khai bút đầu năm thảo mấy hàng. Chúc bạn cuộc đời luôn hạnh phúc, mong mình sức khỏe được an khang. Quê nhà về ở không do dự, đất khách rứt đi hết buộc ràng. Sự nghiệp tinh thần trao đất nước, nâng đàn vui khải tính tình tan.
Đầu năm Ất Dậu 2005, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết:
sáng nay cảm giác mình đang ở Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam, nơi mình ngày xưa cách đây 61 năm, chàng trai vùng lưu vực sông Cửu Long đã đón xuân lần chót tại Hà Thành, rồi phiêu bạt giang hồ năm châu bốn biển, lại được cái thú vui nhìn lại cảnh cũ, nhớ chuyện xưa, rồi nghĩ đến ngày nay, nhắc chuyện xa để thấy rõ việc gần. Trong cái vui có một chút bàng hoàng, trong cái bàng hoàng lại ẩn một niềm vui. Trong lúc tập trung đi viết bài thơ khai bút thì mấy lần điện thoại làm gián đoạn nguồn hứng. Thảo vừa xong 8 câu năm dần thì gia đình bạn Hoàng Chương đến đón mình đi dạo phố và thăm vài người bạn. Được cái vui nhìn tận mắt cảnh xuân tại Hà Thành dưới tia nắng sớm. Trời hôm nay ấm áp mà không nóng, cây cỏ phơi phới tình xuân, người người quên chuyện âu lo để đón mừng năm mới, thì cuộc du xuân sáng nay đáng cho ta quản lại việc đọc và sửa mấy câu thơ chưa ổn.
Sau đây là bài thơ khai bút của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê gửi đến gia đình, môn sinh bè bạn xa gần.
Khai bút đầu năm tại Hà Thành, khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội. Nguyên đán giờ Ngọ 12:30, ngày 8 tháng 2 dương lịch năm 2005. Tết này gần nước lại xa nhà, khai bút đầu năm ta với ta. Thuở trước chàng trai đi hái lộc. Ngày nay lão trượng dạo xem hoa, xứ người nghiên cứu thời niên thiếu, quê mẹ an cư lúc tuổi già, gửi bạn đôi vần từ đất Bắc, chào xuân gà gái khúc quan ca.
Đón xuân đầu tiên tại căn nhà sẽ là tổ ấm đến cuối đời tại Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết.
Bính Tuất đầu năm, Xuân Hòa. Bính Tuất nguyên đáng giờ ngọ tại Trần Gia Trang, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 13:20 ngày 29 tháng Giêng dương lịch năm 2006. Xuân khứ xuân lai xuân bất tận, mặc dầu xuân đi rồi xuân lại, nhưng mỗi mùa xuân lại khác nhau. Tôi thường sống ở hải ngoại nên suốt hơn 50 năm tôi không được ăn Tết ở quê nhà. Từ năm 1999 đến nay tôi đã 3 lần về đón xuân tại Việt Nam. Lần đầu tôi rất vui nhưng chưa trọn vẹn, vì đêm giao thừa phải ở tại khách sạn Majestic chứ không phải ở trong gia đình. Năm vừa qua, đêm giao thừa tôi lại được đài truyền hình Việt Nam VTV mời ra Hà Nội để tham dự chương trình đặc biệt đón Tết. Trong đó tôi trả lời trực tiếp những câu hỏi của biên tập viên Quang Minh. Đài truyền hình Việt Nam sắp đặt cho tôi ở tại khách sạn Bảo Sơn đầy đủ tiện nghi. Nhưng sáng mùng 1, khi thức dậy khai bút, chỉ có một mình tôi trong gian phòng lạnh lẽo. Năm nay là lần đầu tiên tôi đón giao thừa và khai bút đầu xuân tại đất nước Việt Nam, trong căn nhà mà tôi luôn nghĩ rằng sẽ là tổ ấm của tôi đến cuối đời. Tôi không thể nói hết cảm xúc của tôi tại đây, nhưng trong bài thơ khai bút gửi cho bạn bè, các bạn sẽ thấy tôi được hạnh phúc gần như trọn vẹn. Khai bút đầu năm Bính Tuất 2006. Bính Tuất đầu năm hạnh phúc đầy, quê nhà tổ ấm hẳn là đây. Gió xuân nhẹ thoảng qua phòng ốc, nắng Tết nồng soi khắp cỏ cây, bè bạn xa gần chờ họp mặt, cháu con lớn nhỏ đã sum vầy, cuối đời ước mộng nay thành thực, rực rỡ trong ngoài hoa mãn khai.
Năm thứ hai đón Tết tại tổ ấm ở Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết.
Cảm nghĩ đầu năm Đinh Hợi năm 2007. Sáng thức dậy, dạo vườn hoa với cháu tươi. Ngoài cây quỳnh mai đầy hoa nở rộ, bông trang hồng vàng khoe sắc dưới tàn cao xanh ngắt. Hướng dương đỏ lợt, bông lài trắng mượt, bông chuối kiển đỏ vàng, mỗi cành 5-6 nụ, rực rỡ khoe tươi, hoa lá như mỉm cười đón xuân. Hai bác cháu xuất hành rảo bước trên con đường vắng teo, rồi ung dung trở về tự sông nhà. Bình hoa lis mà câu lạc bộ ca Huế tặng tôi hôm trước, toàn hoa bút mà đến sáng nay, hoa mở cánh hồng nhạt, khoe nhụy vàng tươi, mang những nụ màu nâu như tươi cười chào tôi mừng xuân mới tại nhà. Đốt nén hương trên bàn thờ cô ba, cậu năm, ba má, tôi trầm ngâm nhớ lại người xưa đã khuất mà đêm giao thừa tôi đã kính khẩn mời về, những người đã sanh thành dưỡng dục, dạy dỗ nuôi tôi nên người. Tôi nhớ lời cô ba tôi dặn dò trước khi tôi rời gia đình, khi ra Hà Thành vào đại học, tiếng cậu năm tôi dạy từ chữ đằng cò biết vuốt ve nên lời dịu ngọt. Từ roi trống khai tràng đến bài trống lại, nhớ ba tôi cười khi anh em chúng tôi chào ba như trong hát bội: quần nhất điện, nhị điện, công nương, bái tạ phụ vương, chúc thánh thượng tuế tăng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhớ tiếng đờn kìm của cha gân guốc, chữ nhấn sâu sắc đậm đà, câu chuyện mặn mà duyên dáng, như đôi mắt mẹ hiền nhìn tôi, như cưng thương mà năn nỉ tôi ở lại nhà khi mẹ con chia tay. Mẹ tôi đi biểu tình chống thuế vụ do chánh quyền thuộc địa áp đặt. Và sau chuyến đi đó, mẹ tôi bệnh nặng rồi vĩnh viễn ra đi. Đợi gia đình xa lộ đến chào mừng và lì xì cho các con cháu sau khi chúng nó mừng tuổi. Đến 11 giờ hơn, tôi thấy hứng và ngồi làm nốt bài thơ khai bút, đang nghỉ từ sáng, và đến 11 giờ 15 mới chép xong. 11 giờ 40 đánh máy trên vi tính bài thơ khai bút tựa là Cảm nghĩ đầu năm Đinh Hợi. Đinh Hợi ngày xuân đẹp cửa nhà, gia đình đất nước chẳng còn xa. Cháu con xúm xích dâng lời chúc, bè bạn quây quần tặng lẳng hoa. Điền giả sưu tầm thu xếp lại, học đường diễn giảng rộng lan ra. Tre già vui thấy măng non mọc, đón Tết dạo đàn cất tiếng ca.
Mỗi năm đúng ngày mùng 1, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê lại có bài khai bút.
Tự thuật xuân Mậu Tý, trường ca trang miền Nam nước Việt, nguyên đán Mậu Tý 2008, giờ thìn 8:45 sáng, ngày mùng 7 tháng 2 dương lịch năm 2008. Luôn tấm ao nhà thỏa ước mong, ba năm cuộc sống được tươi hồng. Thuyết trình người hiểu không hao sức, giảng dạy trò nên chẳng uổng công. Đào đỏ mai vàng khoe sắc thắm, trà thơm rượu ngọt tỏa hương nồng. Đầu năm Mậu Tý tâm thanh thản, ta dạo hơi xuân rộn cả lòng. Khai bút đầu năm Kỷ Sửu, nguyên đán Kỷ Sửu 25 tháng giêng dương lịch năm 2009, giờ thìn 9:50. Tiết xuân Kỷ Sửu mới vừa sang, khai bút đầu năm Thảo mấy hàng. Tay kém, mắt mờ, tâm vẫn sáng, chân rung, tay khớp, tiếng còn vang. Luôn ưa chuốc rượu trong nhà ấm, thường thích xem qua dưới nắng vàng. Tiếp tục dung bồi nền cổ nhạc, ơn trời ban tuổi thọ an khang. Canh dần khai bút 8:45, cuối giờ thìn, ngày mùng 1 Tết canh dần. Tiễn đưa Kỷ Sửu đón canh dần, khai bút đầu năm Thảo mấy vần. Sức khỏe ngoại hình tuy có kém, tinh thần nội lực hãy còn gân. Truyền hình hội thảo luôn tham dự, thuyết giảng liên quan vẫn góp phần. Tiếp tục việc làm theo lý tưởng, sống nhờ trời Phật thưởng hồng ân.
Phần 3, một số bài thơ khác. Trong nhiều trường hợp, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường ghi vội vàng cảm xúc của mình bằng mấy câu thơ. Vào tháng 5 năm 1953, trên xe lửa, khi thấy một đôi vợ chồng chia tay, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đứng vào địa vị người vợ và viết mấy câu thơ.
Em nhìn chàng biên lần trong đêm tối, em ôm con gạt lệ nuốt cơn sầu, nuốt sầu dù phải xa nhau, hỏi chàng có biết em đau hỡi chàng.
Nhiều lúc nhớ bạn đời chỉ gặp được trong mơ, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết:
Nằm mơ hè năm 1953, đã mấy năm qua vẫn đợi chờ, nhớ nàng chỉ gặp được trong mơ, mơ tan nàng biến ra mây khói, để lại phòng không dạ thẫn thờ.
Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường thông cảm với những người đau khổ và đôi khi thay lời người khác để nói lên lòng mình.
Lòng anh, lòng em, hè năm 1957, tặng những đôi uyên ương xa cách. Lòng anh như cây héo, lòng em như mưa xuân, gặp mưa lá trổ đầy cành, bao nhiêu sức sống cây để dành chờ mưa. Lòng anh như suối cạn, lòng em như nước nguồn, gặp nguồn thoăng thoắt suối tuôn, thêm tươi cho cây cỏ, gột buồn cho non sông. Lòng anh như đàn cầm, lòng em cách tri âm, thỏa lòng đang trỗi thâm trầm, để bù những phút âm thầm chờ ai. Thỏa lòng đang trỗi thâm trầm, để bù những phút âm thầm chờ nhau.
Trong 10 năm, gia đình người em họ Mộng Trung cho giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê nương nhờ để có nơi ăn chốn ở yên tĩnh và đặt trọng tâm vào việc soạn luận án tiến sĩ. Mỗi năm, đến ngày sinh nhật của em, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê hay làm thơ tặng em.
Mừng sinh nhật em họ Mộng Trung, tháng 11 năm 1962. Thương mến mừng ngày sinh nhật em, chúc em vui khỏe trẻ giàu thêm, giàu tư tưởng mới lời thơ đẹp, giàu án văn hay tiếng nhạc êm. Mừng sinh nhật em Mộng Trung, tháng 11 năm 1963. Chỉ một thân em gánh bãi con, dưỡng nuôi giáo dục vẫn lo tròn, bao la em đã cho tình mẹ, sâu đậm trẻ vừa đáp nghĩa con. Sức yếu bền gan toan lấp biển, thân côi trì chí quyết dời non. Trên đời em thắng bao gian khổ, sinh nhật mừng em chí chẳng mòn.
Khi giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đi nghỉ hè tại La Baule, miền Tây Nam nước Pháp, ai đến đây cũng moi cua bắt ốc. Riêng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê nằm dài trên gò đá mà vẫn tìm được thức ăn. Bạn bè đùa nói rằng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là ngoại triều bắt ốc, như một ông vua làm biếng. Lâm triều không ngồi lên ngôi mà nằm dài. Em họ Mộng Trung viết bài thơ trêu ông:
Ngoa triều bắt ốc tại La Baule, ngày 1 tháng 9 dương lịch năm 1964. Ngoa triều giữa bãi nước mây xa, hái lộc trời ban ngón ngọc ngà. Đỉnh giáp ốc trần xuyên nắng lửa, hang thần cua tục gặp phong ba. Tay quanh bốn mặt rêu xanh đá, chân dọc mười phương các rám gia. Ngự tại triều thiên buông sóng giạc, quân thần chỉ có bạn cùng ta. Thơ của Mộng Trung. Trần Văn Khê họa lại trong một bài thơ tự trào: thân chinh lội nước chẳng lông xa, móc vỏ cù neo thế ân ngà. Bắt ốc chẳng lo mòn trí dũng, moi cua còn ngại kém tài ba. Lửa trời hực hực sai sai mắt, gió biển hay hay mát mát da. Trăm họ đang còm lưng cúp cổ, ngọa triều sao chỉ một mình ta.
Tháng 9 năm 1969, em họ Mộng Trung vĩnh viễn ra đi sau 2 năm bệnh nặng. Mất đi người em, người bạn tri kỷ tri âm, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê khóc người quá vãng bằng mấy câu.
Khóc em Sáu, biết ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch năm 1969. Dây đàn sớm đứt tắt âm thanh, hoa héo lá rơi vội tách cành. Mất bạn nguồn thơ nay đã cạn, đau lòng tử biệt thấu trời xanh. Bài thơ thứ hai khóc em Sáu. Nghẹn ngào vĩnh biệt bạn tri âm, chia khổ chung vui được mấy năm. Cảnh khó vượt qua nhờ nhất trí, đường dài đi suốt bởi đồng tâm. Nhạc thơ có bạn thêm phong phú, chánh trị nhờ em đỡ lạc lầm. Trần thế từ nay em vắng bóng, bao giờ đáp được nghĩa tình thâm.
Khi em họ Mộng Trung mất tròn năm, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đang dự hội nghị tại thành phố Shiraz của Ba Tư. Ông viết:
nhớ người qua vãng, em đi tin lại đã tròn năm. Tưởng niệm dâng em mấy khúc cầm, cầu nguyện hồn em vào cõi thọ. Một mình xứ lạ khóc tri âm. Ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch năm 1970.
Những lúc đi đường, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thích ghi lại những điều nghe thấy, vài nét đơn sơ bằng thơ. Khi đi trên xe lửa, tiếng xe chạy thình thình thình, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê theo nhịp xe, làm những câu thơ ba chữ, phác họa vài nét đơn sơ những hành khách trong toa xe.
Trên xe lửa, ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch năm 1964. Xe chạy mau, hành khách nói chuyện thì thào. Ông ngủ gật, lắc lia đầu, giật mình thức, ông cào nhào: xe chạy mau, xe chạy mau. Cô đầm đẹp, đôi má đào, mái tóc ống, xin làm sao. Xe chạy mau, xe chạy mau. Người tựa gối, kẻ cúi đầu, đôi mắt nhắm, đôi mày trao. Xe chạy mau, xe chạy mau. Còi xe hú, tiếng người la, xe vào ga, xe vào ga. Ông lão thức, cô đầm thức, hành khách thức, người đi lại, kẻ đi qua, đầy cu loa. xe vào ga, xe vào ga.
Và một bài thơ khác.
Đôi nét đơn sơ trên xe lửa. Cô đầm ngồi trong góc, trẻ đẹp người có học, mắt sáng mái tóc vàng, im lìm cầm sách đọc. Cô ngồi gần kế bên, mân mê tà áo len, ngây thơ và bẽn lẽn, áo hồng mái tóc đen. Bà lão ngồi bên cạnh, chán nhìn xem phong cảnh, mở gói nhoẻn miệng cười, mời các cô xơi bánh. Ông cụ bạn đồng hành, mái tóc đã qua râm, ngồi yên chơi ô chữ, mặt xe chạy rầm rầm. Có chàng trai đất Việt, suốt buổi vẫn làm thinh, cắm đầu tay cứ viết thơ tả bạn đồng hành.
Phần 3. Những bài thơ viết trong bệnh viện. Khi vào viện dưỡng lao, mỗi sáng, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê phải nằm yên trong 3 tiếng đồng hồ để truyền thuốc BAS trị bệnh lao. Nhìn từng giọt thuốc theo kim tiêm vào gân. Nhiều khi ông rất bực. Thay vì lộ vẻ bực dọc bằng chau mày hay đập bàn, đập ghế, ông viết những câu thơ.
Nằm yên đếm giọt, thuốc tiên cứ rót, từng giọt vào người, từng giọt vào người. Giọt dài, giọt ngắn, khi mau, khi chậm, đợi thấm vào người, bực lắm ai ơi.
Nhờ vậy mà suốt 4 tháng trời, ông có đủ bình tĩnh mà chống với cái bực đó và luôn hy vọng bệnh sẽ hết.
Hy vọng. Tiêm thuốc hôm nay đã bắt đầu. Cầu mong cho bệnh sớm lành mau. Cho người hiếu học, dồi kinh sử. Gian khổ lúc đầu, hạnh phúc sau. Tiêm thuốc. Mỗi sáng trên cành chim hót vang, đồng xanh vừa tắm nắng hanh vàng. Bình minh trên cỏ sương còn động, tiêm thuốc người ta đã sẵn sàng. Châu mài nhìn máu rỉ qua kim, theo máu thuốc vào thấm phổi tim. Nhìn thuốc vào gân từng giọt nhỏ, 3 giờ đăng đẳng phải nằm im. Một đêm hè nóng bức, tôi viết vài câu thơ. Hôm nay trời nóng bức, canh khuya còn thao thức, lăn trở ngủ không yên, nức. Hay có những đêm hè thao thức trong bệnh viện, tôi viết. Đi ngủ nhà thương họ tắt đèn, khuya rồi thao thức ngủ không yên. Bên tai thỏ thẻ vài con mũi, ngoài phố tò le mấy giọng kèn.
Một chiều thu năm 1952, trong vườn hoa của bệnh viện, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê chụp ảnh xong, tự rửa ra và gửi cho em gái Trần Ngọc Sương kèm mấy câu thơ.
Đây là cảnh sân trong của bệnh viện. Anh hai ngồi mơ mộng giữa trăm hoa. Hoa đua nhau, khoe sắc buổi chiều tà. Hoa dấu đẹp, lòng người không lưu luyến gì. Lòng người đã băng rừng vượt biển để bay về quê yêu dấu.
Bị bệnh tật hành hạ, ông không tránh khỏi những ngày xuống tinh thần. Trong một ngày như thế vào đầu năm 1953, ông viết:
Chắc nặng nợ tiền khiêng với bệnh viện. Từ cô xa, lại tới Odenyu, rồi Sitte, rồi Pesach, đến bây giờ phải đi nghỉ tận vùng lăng rồi hẻo lánh. Có những lúc giữa đêm thâu gió lạnh, thao thức nằm không ngủ suốt đêm trường, nhớ bạn hiền, nhớ công việc, nhớ quê hương, rồi tiếc mãi phút thời xưa oanh liệt.
Một đêm thu năm 1953, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết bài thơ.
Nửa đêm thức giấc giả bàng hoàng, réo rắt bên ngoài dế khóc than. Bệnh viện lặng im mình dưới bóng, ngoài sân dằn vặt ánh trăng vàng.
Một người bạn gái từ Việt Nam khi đọc được bài thơ này đã gửi 4 câu sau. Ngoài sân vằn vặt ánh trăng vàng, gẫm đến tình ta lệ chứa chan. Hỡi khách phương xa, ai có biết, tơ lòng rộn mối khóc duyên tàn. Người bạn gái đó đã thầm yêu trộm nhớ ông, lúc nào cũng muốn gắn bó cuộc đời với ông mà duyên không thành. Ông động lòng, hòa vận bài thơ đó và gửi lại.
Tơ rối mang theo đến suối vàng, thôi đừng đau đớn lễ dầm chán. Khách xa biết rõ ai đau khổ, vương vấn làm chi, mộng đã tàn.
Một sáng mùa thu năm 1953, ngắm mưa rơi, ông viết những dòng thơ chan chứa nỗi niềm.
Sáng mưa tuôn xối xả, gió lạnh lòng buồn bã. Mưa chẳng dứt mưa luôn, buồn quá.
Một chiều thu năm 1953, ông viết bài thơ Thông Reo gửi gắm nỗi lòng.
Ngàn thông reo, gió càng mạnh, reo càng nhiều. Cành phất phơ, lá phất phơ, khi gió thoảng qua sương mờ. Cảnh tiêu điều, cảnh điều hiu, trời xám ngắt lúc về chiều.
Mùa xuân năm 1953, giáo sư viết.
Xuân đã về chưa? Trời vẫn lạnh. Ngoài hiên rỉ rả giọt mưa sầu. Ánh dương e lệ sau mây mỏng. Trời đất u buồn đượm sắc nâu. Năm mới năm me trong bệnh viện. Tết nhất gì? Vẫn uống thuốc, vẫn làm kia. Khi bên ngoài người tiệc rượu lại chơi khuya, rồi hội họp đờn ca và hát sướng.
Sáng hôm sau, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết tiếp.
Đàn chim cao tiếng hát, lơ lửng áng mây hồng. Vòm trời xanh xanh dịu, ánh sáng vờn gió đông. Một đêm khó ngủ, đêm khuya sương lạnh dế ngâm nga, văng vẳng làng xa chó sủa ma, trăng khuất gió gào mưa nặng hột, mơ màng trằn trọc suốt canh ba.
Đêm thu năm 1953, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết bài thơ Trăng Mờ.
Trăng mờ, trăng nắp sao mây, muôn sao lấp lánh, ngàn cây chập chờn. Đợi trăng dạo mấy cung đờn, sao trăng vẫn trốn, trăng hờn ta sao? Trăng hờn, dám hỏi vì đâu, trăng lặn ta sầu, trăng mọc ta vui. Trăng ơi, hãy nhoẻn miệng cười, cho lòng bớt trống, cho đời bớt đen. Trăng ơi, trăng ơi. Nhiều bạn viết thơ hỏi tôi, sao lâu quá thấy văn bóng ở Paris, đi đâu vậy, hay là đi tu rồi? Sau đây tôi trả lời cho bạn, tu hú. Đang lánh trần gian ở chốn này, thơ ai vừa nhận sáng hôm nay? Trong khi đạo hữu nghe đàn trỗi, chính lúc bần tăng ngắm bướm bay. Trên ấy tín đồ thơ với thẩn, dưới này sư cụ nhậu rồi say. Tu thơ tu nhạc tu đàn hát, chánh quả mong chi được đến ngày.
Tính lạc quan của giáo sư tiến sĩ Trăng Văn Khê không mất dù là trong tai nạn. Năm 1953, trước khi phải mổ quả thận bên phải, giáo sư tiến sĩ Trăng Văn Khê xin bác sĩ đi chơi một vòng miền Nam nước Pháp. Không ngờ tai nạn xảy đến, giáo sư tiến sĩ Trăng Văn Khê viết:
Mùa hè năm 1953, sau một cuộc xét nghiệm, thấy rằng bệnh đau đã bắt đầu đi tới thận. Trái thận bên mặt bị một lỗ lũng sâu ngay chính giữa, dùng calice moyenne. Bác sĩ định giải phẫu, cắt bớt trái thận đó, kẹo nó lây sang trái thận bên trái. Mình là bệnh nhân rất ngoan, tuân thủ theo quyết định của bác sĩ, nhưng xin phép được ra ngoài đi chơi một tuần trước khi được chở lên Paris để chịu mổ. Khi được phép của bác sĩ, mình được bạn là Đào Tiến Hỷ cho mượn một chiếc xe Lambretta. Em Điệp bằng lòng đi theo với anh Khê để thay phiên lái xe. Dĩnh và Xuân cũng đề nghị được đi theo. Điệp, Dĩnh, Xuân đều là những bệnh nhân lao đang điều trị tại bệnh viện Air sur la Dour. Tôi đã viết một bài thơ tự trào về tai nạn này. Tự trào: Hè năm 1953, khi bị tai nạn xe rất nặng, lúc trở về Bayonne, đêm khuya trời tối om, đường quanh co hiểm trở, xuống ải lại trèo non. Embrayage bị kẹt, máy tắt lại không đèn, Điệp sửa xe cầm lái, xe này Điệp đã quen. Nhưng phía sau hơn tạ, phía trước nhẹ ít cân, xe đảo gần xa hố, làm mình cũng điếng hồn. Mình liền ra phía trước, cầm lái giả phập phồng, chạy số 2, số 1, chậm thế mà yên lòng. Bỗng Vĩnh Xuân phía trước, chẳng thấy bóng xe sau, trở lại lòng lo ngại, coi mình có thế nào. Khi biết mình cẩn thận, chẳng dám chạy xe mau, Vĩnh Xuân liền chạy trước, mình thủng thẳng theo sau. Còn 2 cây số nữa là về đến Bayonne. Mình bị đèn chói mắt, như thấy lửa xoay tròn. Hoảng hồn, mình đạp thắng, xe trật bánh nhào đầu. Điệp và mình sải cẳng, tay vói thử trời cao. Cả hai đều chết giấc, nằm sống sượt vệ đường, đến lúc có người gặp chở cả về nhà thương. Lúc mình bừng mắt tỉnh, mới biết mình té xe, máu từ môi mũi mắt nhỏ giọt thấy mà ghê. Chú Điệp tay bịt mắt, miệng thở chẳng ra hơi, vừa đi vừa than vãn: Rê bét đi ông nơi, tức là tôi mất một con mắt. Mắt mờ lại mất kiến, mình chẳng khác người mù. Xem mắt Điệp rồi nói: Tu n'as rien perdu, tức là em không mất gì hết. Trong nhà thương rộn rịp, điều dưỡng 2-3 cô. Điệp mệt la rối rít: J'ai besoin du repos, tức là tôi cần được yên tĩnh. Bác sĩ vừa chạy đến, họ bồng Điệp lên giường, đem Điệp qua phòng mổ, vá lại mấy vết thương. Lúc ấy mình mệt đuối, thêm chóng mặt quay cuồng, lính quýnh cô điều dưỡng, cố ẵm mình lên giường. Nhưng rủi mình hơi nặng, hai cô lại mảnh mai, khiêng mình lên chẳng nổi, dưới đất chịu nằm dài. Bên kia trên bàn mổ, Điệp cự bác sĩ kinh: "We already sick." Người ta sẽ thịt tôi đó. Bác sĩ vẫn làm thinh. Mình bị tróc da trắng, môi mình đứt làm hai. Bác sĩ lo vá lại, nhìn mình mà thở dài. Về e rồi nhập bệnh viện, bác sĩ Gex lắc đầu: "Anh sắp phải mổ thận mà tai nạn vậy làm sao?" "Thôi, đành quản mổ thận, cho ăn uống nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thêm vài tháng, nằm nghỉ chẳng đi chơi." Hai tháng sau rọi kiến, xem từng tí từng ly, lỗ hang trong thận biến, thì cắt thận làm gì? Thử máu, thử nước tiểu, kết quả tốt hơn thường. Hết bệnh nhờ tai nạn, sắp được ra nhà thương. Thật tái ông thất mã, tưởng rủi quá ra mai. Sau này ai bệnh thận, đụng xe hết bệnh ngay.
Những lúc thấy khó chịu vì ở trong bệnh viện quá lâu, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê ghi lại vài câu.
Bao giờ trời lại sáng? Suối đã phiêu lưu khắp đó đây, nay dòng ngưng lại ở nơi này. Suối tìm chưa gặp lòng sông rộng, để suối làm tươi mát cỏ cây. Suối chảy nhiều nơi suối chẳng dừng, suối reo róc rách hát vang lừng. Suối mang vui trẻ cho cầm thú, suối gột sầu cho cả núi rừng. Nhưng bỗng hôm nay suối lặng thinh, lắng nghe chim hót lúc bình minh. Ngân dòng suối chẳng tung hoành nữa, suối biết cùng ai ngỏ sự tình. Đau hoài sao? Bệnh hành hạ đến chừng nào? Hỏi trời cao.
Phần 4. Vài bài thơ được tặng và xướng họa với bạn bè. Thơ xướng họa của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê với bạn bè và thơ ông được tặng rất nhiều. Trong cuốn sách này, chúng tôi chỉ ghi lại vài bài, trong đó có những bài thơ của những nhà thơ lớn như Xuân Diệu, Huy Cận, gửi riêng cho giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, mà trong tuyển tập của các nhà thơ này cũng không in lại. Bài thơ do bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết năm 1996.
Thăm nhà chú Khê. Nhà chú chòi tranh suốt 9 tầng, trên đầu chỉ có gió và trăng. Rào tre rào sắt nào đâu thấy, đờn gáo đờn dây khắp chốn văn. Đi đứng tuổi già chưa lõm khổm, nấu nung chí trẻ vẫn sai nồng. Nắng chiều rực sáng bên thềm kiến, nhà chú chòi tranh suốt 9 tầng.
Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê họa lại như sau:
"Cháu đến thảo lư tận 9 tầng, là nơi chú đón gió chờ trăng. Băng từ đầy thảm như hoa rụng, đàn sách chặt tường thể nhện văn. Ca hát vịnh ngâm còn thích thú, sưu tầm nghiên cứu vẫn say nồng. Cảm ơn cháu đến tìm thăm chú, chẳng ngại trèo cao tận 9 tầng."
Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê kể về bài thơ của Xuân Diệu gửi tặng ông vào năm 1976 như sau:
Năm 1940, Xuân Diệu và Quy Cận tìm về làng Vĩnh Kim, quê của tôi, vì nghe nói có một gia đình đờn ca tài tử. Đêm đó chúng tôi hòa đờn trên sông, dưới ánh trăng, cùng ăn thịt gà xé phai và tráng miệng bằng tàu thưng. Anh Mỹ ca đờn violon, tôi đờn kìm, Trần Văn Trạch em trai tôi thì ca, anh Mỹ ca, còn hai cô em gái là Sáu Hường đờn tranh, Bảy Trang đờn violon rất hay. Nước rồng, thuyền chúng tôi thả theo con nước, đi dài từ Vĩnh Kim tới Kim Sơn. Đến chỗ nào muốn hòa đờn, chúng tôi neo thuyền lại, nghe tiếng đờn bà con hai bên bờ sông đốt đèn, mở cửa nghe đờn. Khi đi, chúng tôi nói, chào bà con đi nhé. Mọi người đều đóng cửa tắt đèn. Bên bờ có một cô gái đẹp, tóc dài, ngóng theo tiếng đờn. Anh chàng lái đò bèn hò. Hò gió đưa con buồn ngủ lên ở bờ. Ở chứ mùng ai mà có rộng cho tôi ngủ nhờ một đêm. Cô gái mắc cỡ đóng cửa một cái rầm. Xuân Diệu mới bảo, úi giời ơi, văn nghệ dân gian đẹp quá nhỉ. Năm 1976, Xuân Diệu khi gặp tôi về nước lần đầu đã gửi tặng tôi bài thơ này. Quý bài thơ Xuân Diệu đề ngày là 23 tây tháng 4 năm 1972. Tôi không biết là Xuân Diệu đề lầm hay là bài thơ này đã được làm từ trước. Tặng nhạc sĩ Trần Văn Khê. Hỡi lòng ta nhớ Vĩnh Kim, dừng trăng chợ giữa cái đêm buông thuyền, rầm rì dừa nước hai bên, bờ sông vắng lặng, mát hiền lòng sông. Chúng ta trẻ lắm hồn chung, say thơ mê nhạc đắm cùng thiên nhiên. Ấy đêm nhạc nổi trong thuyền, giọng ca nghệ sĩ tiếng quyền tài năng. Dưới trăng mới chén tàu thân, mà 30 lẻ năm chừng đã qua. Bạn ơi, tổ quốc chúng ta, hùng chúng ta đó mãi xa cách gì. Bắt tay thật chặt Văn Khê, hẹn nhau chợ giữa ta về ngày mai. Rằng nghe nức tiếng cầm đài, nước non luôn những đắng tay trung kỳ. Xuân Diệu, 23 tây tháng 4 dương lịch năm 1972.
Nhà báo, nhà thơ Chu Hà, tên thật là Lã Xuân Choát, được nhà nước tặng huân chương độc lập hạng 3, mất vào tháng 4 năm 2010, đã gửi tặng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê bài hát nói.
Mừng ông Trần Văn Khê. Mửu trần ai bay bổng Sơn Khê, hồn say nghệ thuật vì quê hương mình, cùng trong thanh khí ân tình, đón nhau dưới nắng Ba Đình reo vui. Hát nói, mấy chục năm Á Âu Phi Mỹ, rộn tiếng bầu, tiếng đái, tiếng nhị, tiếng tranh. Khúc dân ca truyền thống Việt Nam mình vang dội nhịp trống đồng ngọc lũ. Ai khơi nhạc cổ rung hoàng vũ, ai đấm chuông ngân sống diệu kỳ, ai nâng niu nghiên cứu, ai thừa kế phát huy, ai say sưa cảm thụ, ai tán thưởng tinh vi. Ba dây tơ một cổ phách, 50 điệu hát mê ly, ôi sảng khoái niềm tự hào dân tộc. Kỷ nguyên mới, tươi trời hồng tổ quốc, cánh chim bằng bay xốc đỉnh tương lai, non cao biển rộng sông dài. Hà Nội, tháng 3 dương lịch năm 1978, Chu Hà.
Bài thơ của Vũ Quốc Thành, Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam, mừng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê 60 tuổi.
Gương mặt thân thương, đã 60 xuân vẫn nhiệt tình, vẫn thường nhạy cảm, vẫn thông minh. Hai luồng văn hóa Đông Tây ấy tiếp thụ mà nguyên bản sắc mình. Nhạc âm truyền thống của quê hương, của khắp gần xa, của bốn phương, chung sức hồi sinh không dị kỷ, mà thành gương mặt rất thân thương. Ai đâu vọng ngoại tự khinh mình, sẵn quyền quy lẫn lộn nhục dinh, nghệ thuật nghìn xưa toan xóa bỏ, thì lời phê phán vẫn quang minh. Bao nhiêu năm mượn dải sông Sen, trận địa âm thanh mở khắp miền, góp sức đẩy lùi văn hóa độc cho đời, đời tưởng thưởng ghi tên. 60 hoa đẹp một cành hoa, bên gốc hương xuân tỏa đậm đà, 60 thanh âm thành nhạc khúc, hào hừng giai điệu hoa trường ca. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 1981.
Đến tháng 7 năm 1989, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê họa vận bài thơ trên như sau.
Cảm lời khen tặng đậm chân tình, nhận xét việc làm thật chí minh, xúc tích nội dung hình thức đẹp, vui ngâm thơ bạn gửi cho mình. Vườn nhạc dân gian tỏa ngát hương, hoa xinh cỏ đẹp khắp mười phương. Lắm người nông cạn không dung tưới, đào gốc vùi hoa chẳng tiếc thương. Tự ti mình vẫn tự chê mình, vọng ngoại đua đòi lại hiển vinh. Giải thích cho người mau giác ngộ, trùng tu quốc nhạc thoát u minh. Chẳng phải việc người tôi muốn xen, nhưng văn hóa độc ngập trăm miền, như loài ác thú ngầm gây hại, thú độc tiêu trừ ta xả tên. Bạn thương mến tặng mấy lời hoa, tình cảm tri âm rất đậm đà. Tri ngộ so dây rau mấy khúc, thấm tình nhân loại trỗi tình ca. Tháng 7 năm 1989.
Năm lên 10 tuổi, cháu gái Đào Tiên, con của con gái Thủy Tiên của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, đã làm bài thơ tặng ông ngoại. Tặng ông ngoại. Ông ngoại em tên Khê, là giáo sư nhạc sĩ, đã đi khắp thế giới để nói chuyện âm nhạc nước Việt Nam. Em mê nhất khi mà ông em đàn tranh đó, người nổi tiếng thế giới chính là ông ngoại em. Đàn tranh là đàn chính, lại còn thêm đàn kìm, lại còn thêm đàn cò, dương cầm một đàn nữa. Ông em đánh nhiều đàn, mà đàn nào cũng hay, đàn tranh càng hay nữa. Em cũng như mọi người đều kính trọng ông ngoại của chúng em. Ngày 30 tháng 10 năm 1981.
Lá thư Quy Cận gửi tôi. Hà Nội, 26 tháng 5 năm 2002. Anh Trần Văn Khê thân, tôi đã nhận được hồi ký tập 4 của anh và đã đọc rất lý thú. Xin gửi mấy câu anh đọc cho vui. Một gánh nhạc một cuộc đời, nặng lưng truyền thống mách người năm châu, sầm gian chợ giữa nguồn sâu, Mạch Khê như chảy bột màu quê hương. Chân đi tám hướng mười phương, lòng dân tộc chỉ một đường trước sau. Chúc anh vui khỏe, Quy Cận. Nhưng mà một ngày sau tôi lại được một bức thư khác của Quy Cận. Trong đó bạn tóm lại đại ý của bài thơ trên, nhưng bạn gạch dưới những con số như sau: tôi đã nhận được quyển hồi ký bôn ba bốn biển năm châu, nên tôi gửi cho anh hai câu thơ sau đây. Chân đi tám hướng mười phương, tinh thần dân tộc một đường trước sau. Ngoài ba con số bôn ba bốn biển năm châu của tôi, bạn Quy Cận đã thêm một đường hai câu thơ tám hướng mười phương. Trên đây là những câu thơ của bạn bè gửi cho nhau mà không có trong tuyển tập thơ của thi sĩ Quy Cận. Tôi cho đó là những món quà vô giá mà Quy Cận đã tặng tôi.
Bạn đọc thân mến, những câu thơ trên của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê hẳn đã phần nào giúp bạn đọc hình dung về một tâm hồn thơ rộng mở của một nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống của dân tộc. Sâu lắng trong những vần thơ giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê dành cho con là những lời khuyên nhẹ nhàng về cách sống ở đời. Hiển hiện trong những vần thơ xướng họa với bạn bè là một chân dung với lối sống thanh đạm, không vì danh, không vì lợi, mà vì tình người. Tỏa sáng trong những bài thơ tự trào là một tâm hồn lạc quan, an vui trước cuộc sống vốn không ít sóng gió. Mỗi bài thơ như một cung đàn mà bạn có thể dễ dàng đón nhận và đồng cảm.